tiếp xúc với các Phật tử thì thấy là không ít các Phật tử có trình độ nhận thức về đạo Phật khá tốt. Đạo Phật của mình á thì bởi vì đã cách cái thời Phật đến cả gần 3.000 năm rồi, cho nên á là vì cái trình độ căn cơ của chúng sinh cũng như là cái địa phương, cho nên là cái giáo pháp của Phật cũng được chia rất nhiều. Cái sự chia sẻ này á, thì đứng được một mặt nào đó thì thấy là nó không tốt, nhưng thực ra nó theo nếu mình lạc quan một chút thì mình thấy là điều đó là tốt chứ không phải là không tốt. Bởi vì căn cơ trình độ của mỗi người mỗi khác, cho nên nếu như mà đạt Phật mà chỉ có là một cái giáo lý quá cao xa, quá cao siêu thì điều kiện không phù hợp với là trình độ của mỗi người. Vì vậy cho nên là về phương tiện thì là vô số phương tiện. Vì vậy cho nên là cái phương tiện nào mà nó một, thứ nhất là nó phù hợp với là cái chân lý của Đức Phật ngài đã chỉ bày, và thứ hai là phù hợp với căn cơ của một người, phù hợp với thời gian cũng như là cái địa phương, thì cái điều đó là tốt. Cho nên là mình nên có một cái nhìn cởi mở rộng lượng đối với tất cả các cái tâm thái Phật giáo. Nhiều khi là mình theo một cái tông phái thì cứ cho là tông phái mình là hay nhất, nhưng mà thực ra đó thì mình nên có một cái nhìn rộng lớn để mình tìm hiểu, ít nhất mình cũng tìm hiểu hay là mình cảm thông với những cái căn cơ trình độ khác. Thì trong cái vận dụng để mà ở giáo hóa thì nó có hai cái điều mà người ta thường hay nói đến, đó là thế lý và thế cơ. Thế cơ tức là tùy theo trình độ căn cơ của mỗi người, còn thế lý thì nó phải là hợp với cái chân lý. Chân lý thì là thứ nhất, nhưng mà căn cơ mỗi người thì mỗi khác. Thì khi mình vận dụng giáo pháp vào trong quần chúng thì đương nhiên là phải tùy căn cơ rồi, nhưng mà làm sao mà dù cho mình vận dụng cách nào thì nó vẫn đúng với cái chân lý mà Đức Phật ngài đã khai thị thì mới biết được. Như vậy á thì sau gần 3.000 năm thì các cái phương tiện hoặc là các cái phương pháp đã có rất nhiều, có thể nói là bây giờ dư thì đúng hơn, bây giờ là rất nhiều phương pháp để tu tập. Cho nên á, phải đưa về cái gốc, tức là mình làm sao mà mình tu cái gì cũng được, mình thông cảm người này tu kiểu này, người kia tu kiểu kia, làm được tức là pháp môn hay là phương pháp thì sao được, nhưng mà phải nắm vững cái nguyên lý, tức là cái chân lý, cái nguyên lý là cái sẵn có. Cái đó không phải là Đức Phật ngài ngồi là ngài tính toán rồi ngài đặt ra, mà cái đó là Đức Phật ngài thấy và ngài chỉ cho mình thấy. Tức là chân lý là cái có sẵn muôn đời, cho dù là Phật quá khứ, hiện tại hay tương lai, hay là mình nói hằng hà bất tha số Phật, xa số Phật, thì cũng đều là giác ngộ cùng cái nguyên lý như nhau. Vì vậy cho nên là cái điều quan trọng nhất là mình phải thấy ra được cái nguyên lý. Thì khi một phương pháp tu tập hay là một pháp môn tu tập hay là một phương tiện thiền sản, có nghĩa là cái phương tiện đó nó phải phù hợp với cái nguyên lý mà Đức Phật ngài đã giác ngộ và đã khai thị cho chúng ta. Còn nếu như mà cái phương pháp đó có thể là do trí quan của cái người đặt ra cái phương pháp đó, bởi vì mình thấy là pháp nó có hai loại, một là gọi là pháp thực tánh chân lý, tức là cái pháp đó là cái pháp muôn đời nó vẫn vậy, và một cái pháp là pháp chế định thực đế. Thì thường thường là các cái phương pháp của các vị đại sư đưa ra thì cái đó chỉ là cái mà vận dụng tạm thời cho cái căn cơ trình độ, hay là trong một cái thời điểm, hay là trong một cái địa phương nào đó. Nó không phải là cái chân lý phổ biến. Cái chân lý phổ biến là cái chân lý muôn đời. Còn cái phương pháp thì có thể là hợp với căn cơ này, nhưng mà lại không hợp với căn cơ khác. Chính vì vậy mà khi một người theo một phương pháp thấy rằng là mình hợp với phương pháp này, thì đôi lúc là chê cái phương pháp khác là không được. Và tại vì khi mình mà theo phương pháp đó mình thấy nó không được gì cả, thì mình tưởng đâu là cái phương pháp đó không được, nhưng mà cái phương pháp nó được với người khác. Cái điểm thứ hai đó, thì tất cả các phương pháp vì do chế định trục đế, tức là vì do cái địa phương hay là do căn cơ thì mà chế định ra, thì cái pháp chế định thường là có giới hạn. Có giới hạn tức là thế này, ví dụ như giống như là thuốc chữa bệnh, ví dụ như người này đau đầu thì mình cho cái thuốc gì, đau bụng thì cho thuốc gì, tức là mỗi cái bệnh ấy là có một cái thuốc, thì cái thuốc đó cũng giống như phương pháp hay là pháp môn. Giả sử những người không bệnh, mình lấy ví dụ như vậy, tức là giả sử những người không bệnh thì không cần phương pháp, không cần thuốc. Nếu như mình có một cái cách mà không phải dùng thuốc, mà mình làm thế nào để mà giữ gìn được sức khỏe, thì mình có thể không dùng thuốc, tức là mình cũng trong việc tu tập của mình cũng vậy, có thể mình không cần dùng tới phương pháp nào cả. Nhưng mà không cần phương pháp nào cả không có nghĩa là không có phương pháp, nhưng mà cái phương pháp đó là vô lượng pháp môn, tức là bất kỳ pháp nào có thể đều trở thành phương pháp. Thầy lấy ví dụ như thế này, bây giờ một người bị té ngã, cho nên cái chân nó bị đau. Thì bây giờ đó người đó tạm thời ngồi xe lăn, thì cái xe lăn đó là cái phương tiện, đó là phương pháp để mình có thể vận hoạt động được, nhưng mà là nó chỉ là có thời gian thôi, tức là khi nào mình hết đau chân thì mình không còn xe lăn nữa, chẳng phải là mình cứ ngồi trên xe lăn suốt đời. Thứ hai á, không nhất thiết phải là xe lăn. Ví dụ như người ở quê người ta không có xe lăn thì người ta lấy một cái tre, một cái nhánh cây, một cái gì đó để người ta làm cái nàng, tạm thời người ta đi cũng được. Mà nếu như bây giờ mình chưa có nàng, giả sử mình té ở đây thì mình có thể là tìm cái bàn này, tìm cái này, tìm cái kia,
để mình đi cũng được.
Thì cái người mà không chấp phương tiện đó, thì sẽ có vô số phương tiện. À, còn nếu mình chấp một phương tiện đó, thì cứ ngồi chờ có xe lăn cái đã rồi mới đi. Mình nói xe lăn là tốt, đối với họ xe lăn là tốt, còn những thứ khác thì xấu. Cho nên là có xe lăn mới đi, chứ không có xe lăn là không chịu đi. Vì vậy cho nên đó, mình chỉ cần một điều thế này thôi, mình tu phương pháp nào cũng được, nhưng mà mình vẫn có thể thay đổi phương pháp nếu như mình cái trình độ nhận thức của mình nó cao hơn. Bởi vì thực ra đó, tu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là do mình nhận thức sai cho nên là hành động sai. Thì cái điều này được nói ở trong Bát Chánh Đạo, tức là nếu mình thấy biết đúng thì suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng, sống đúng, nỗ lực đúng, chánh niệm đúng và chánh định đúng. Ví dụ như vậy thì cái mình nhận thức ấy, là đứng đầu trong đầu Phật ấy, thì là ông Bát Chánh Đạo là chánh kiến là đứng đầu, tức là thấy đúng mới là suy nghĩ đúng. Thấy đúng ở đây thì mình nói một cách đơn giản đó là nhận thức đúng. Mà hành vi đó, hành vi của mọi người đó là tùy thuộc vào nhận thức. Người đó nhận thức về về chân lý, về đạo đức như thế nào thì người đó hành động như vậy. Cho nên đó là nếu mà tà kiến, tức là nếu mà hiểu sai thì suy nghĩ sai, thì nói năng sai và hành động sai. Thì ở đó từ cái nói năng sai, hành động sai, sống sai đó là chính là hành vi. Mà cái hành vi đó nó phải là có cái nhận thức đúng là đi trước. Cho nên trong giáo pháp của Đức Phật đó, thì chi kiến thanh tịnh đó, tức là chi kiến đúng đó. Chi kiến là như thế này, chi kiến tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý nhận thức đối với sắc thân hương vị xúc pháp đúng như thực tánh của nó. Đơn giản là vậy, tức là mắt nhìn thấy sắc mà thấy đúng như thực, thấy đúng như nó là, chẳng phải như mình cho là phải là sẽ là. Có hai cái, một á là pháp như nó đang là, hai là pháp như mình cho là, hoặc là mình tin là người khác cho là, rồi mình nói nó phải là sẽ là theo ý mình hoặc là theo ý một người khác. Vì vậy cho nên pháp là nó có trung thực, như chân như thực như nó là. Hồi xưa người ta gọi là như thị, dạ thà lưu băng. Cho nên một chi kiến thanh tịnh đó là một cái chi kiến gọi là Jnana Dasana. Jnana Dasana tức là thấy biết như thị. Dạ thà phu ta Jnana Dasana, cái dạ tha phu ta tức là như thế nào thì nó là như vậy. Dạ tha phu ta tức là như nó là. Dạ tha phu ta Jnana Dasana, thấy biết như nó là. Như nó là tức là như bản chất của nó, trong thời vị và tính của nó. Tất cả mọi hiện hữu đều có cái thời vị và tính của nó. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái hoa này đang ở đây, tức là cái thời là bây giờ, cái gì là nó đang ở đây, và cái tính chất của nó như nó đang là. Thì tất cả mọi hiện hữu đều có cái thời vị và tính của nó. Cái sai của mình chính là ở chỗ mình không thấy đúng thời. Ví dụ như mình thấy cái hoa này, nhưng mình nhìn cái là mình lại tưởng tới quá khứ, hay là mình tưởng tới vị lai, hoặc là mình so sánh với một cái gì đó khác, cho mình không thấy nó như nó là. Tức là mất cái tính chất thời kỳ tính của nó, thì lúc đó mình sẽ không thấy nó như nó là được nữa. Và lúc đó đó, thì cái mà mình cho là phải là sẽ làm sẽ là xem vào. Và khi mà đã cho là phải là sẽ làm, có người hỏi là cái bản ngã nó hoạt động như thế nào, đơn giản là khi nào có cho là phải là sẽ là, tức là có bản ngã. Còn nếu như nó đang là thì trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết, tức là thấy tất cả mọi sự mọi vật phát ánh như là một tấm gương trong sáng, phát ánh tất cả mọi sự như thực. Tấm gương không bao giờ mà mình soi trong đó mình có một cái vết đen thì ở trong đó nó, mình thấy cái vết đen. Chẳng bao giờ nó nói rằng vết đen nó xấu hay là vết đen nó đẹp, cái là vết đen nó nên giữ lại, nên bỏ đi, nó không có đó. Nó chỉ phản ánh trung thực thôi. Nhưng mà cái tâm mình ấy, thì nó hay nói tâm mình thì thấy cái gì ấy, là cứ muốn là cái đó xấu, cái đó đẹp, cái đó tôi thích, cái đó tôi không thích, cái đó là phải bỏ đi, cái đó không bỏ đi, làm chẳng hạn như vậy. Tức là mình vẫn luôn luôn là cái tâm của mình luôn luôn là cứ phải cho là phải nào sẽ làm. Vậy thì ở đây mình sẽ thấy như thế này. Cái cốt lõi của Phật pháp á, liên hệ đến chỗ này. Như vậy mình thấy cốt lõi của Phật pháp á, là thấy mọi sự mọi vật hay là thấy bản pháp như thực, như chân như thực, thấy như thì. Cho nên có một vị thiền sư nói là giáo pháp lưu truyền 84, học hành không chứa cũng không dư, năm nay tính lại thì quên hết, chỉ nhớ đến đồng một chữ như. Tức là bây giờ học hành đủ thứ trải nghiệm, nhưng mà thực ra bây giờ cũng không hành thì cũng là hành phương pháp này phương pháp kia này kia, nhưng mà cuối cùng là để làm gì? Cuối cùng học tất cả giáo pháp tốt hơn quên hết. Bởi vì chỉ cần bây giờ là sao mà mình có thể thấy pháp như thật như nó là. Cho đôi lúc ấy, nếu như mình mà hiểu giáo pháp theo kiểu nào đó, xong rồi mình gắn cái giáo pháp đó vào cái đang làm, thì coi chừng lúc đó cái mà giáo lý của mình nó có khi là nó trở ngại cho cái thấy như thực. Như vậy ở đây mình thấy là như thực, vàng pháp như thực là như thế nào, và cái thấy như thực là như thế nào, trong đó chỉ có hai chuyện đó. Là phải không? Trong giáo pháp của Đức Phật thật ra rất nhiều, 84,000 pháp môn hay là để lại, thì nếu mà để lại thì tam tàng mà đầy đủ nhất, chưa phải phát hiện ra là tam tàng nguyên thủy là cũng đã để một số rồi. Tam tàng mà chúng ta lý, nhưng mà bây giờ mình thấy thế này, những cái điều mà ghi lại trong tam tàng cũng vẫn chưa đủ tất cả những lời Đức Phật nói đâu. Bởi vì không lẽ là Đức Phật hệ mở miệng ra nói cái lời nào thì mình đều cũng ghi lại hết. Cho nên mình chỉ ghi là ghi những cái đại ý hoặc là ghi cái tóm tắt của những bài pháp thôi, chẳng phải ghi hết tất cả. Nhưng mà trong cái bài pháp mà Đức Phật ngài thuyết đó, thì ngài chỉ thẳng vào cái thật. Ví dụ như bây giờ ở đây có cái chuông thì ngài nói cái chuông, ở đây nói cái hoa thì ngài nói cái hoa, tức là chỉ thẳng cho nên ai cũng thấy. Rồi á, bây giờ nói mọi người vẽ ra cái chuông với cái hoa như thế nào, thử thì bảo đảm là ở đây có bao nhiêu người là sẽ vẽ cái hoa với cái chuông khác nhau, không? Làm được gì? Hồi xưa Đức Phật rất hài chị, cho nên bây giờ ai cũng thấy chuông, càng thấy chuông giống nhau. Vì vậy cho nên khi Đức Phật ngài chỉ thẳng là chân lý, thì mọi người có thể thấy được gì, mọi người có thể giác ngộ được gì. Nhưng mà bây giờ thì quá ngôn ngữ, mình phải dịch ra tiếng Việt, dịch ra chữ Hán, rồi là có nhiều cái dịch sai nữa. Còn ghi lại thì vẫn là ghi lại không hết, bởi vì trong cái lời Phật giảng thì có khi Đức Phật ngài nói một câu rất đơn giản, nhưng mà chính cái lòng đại từ đại bi của ngài mới ảnh hưởng đến cái người đó nhiều hơn là cái lời nói của ngài. Đại khái như vậy. Thế bây giờ đâu có ghi lại được cái lòng đại từ đại bi đó, chỉ ghi lại cái lời Phật nói thôi. Vì vậy cho nên cái lời nói đó nó phải đúng vào cái lúc, đúng vào cái lúc đó. Ví dụ như nàng Vatsatara sau khi là chết chồng rồi chết con, về tìm cha mẹ cũng không còn, nhà cửa cũng mất hết, thì tất nên điên loạn. Để đi lang thang thì gặp Đức Phật, ngài đang xuất phát thì đi vào, không có áo quần gì mặc hết, đi vào như vậy. Rồi vừa đi vừa kêu cha ơi, mẹ ơi, con ơi, chồng ơi, rất là thấm thiết, rất là đau khổ. Thì ngay lúc đó Đức Phật ngài nói là, ngài nói thì cái nàng Vatsatara này là cái người mà có thể hiệu hoa nhất, cho nên nàng Vatsatara mới trực tiếp được. Bởi vì chỉ vào cái thực này không phải là như thầy nói đấy, cái hoa có khi nhìn cũng chưa đúng mà không, có khi cái hoa nhưng mà người ngồi bên này thì nhìn khác, người ngồi bên kia nhìn khác, cho nên ngay cái hoa mà mình thấy đấy cũng được đại, cũng một người đại một khác à. Nhưng mà khi nàng Vatsatara nghe được Phật nói rằng là ngay cả cái thân cái tâm này còn chưa phải của ta, huống gì là cha, là mẹ, là chồng, là con. Thế ngay câu đó thì là trực tiếp liền, bởi vì chỉ thẳng này không phải là thẳng vào một cái gì, mà thẳng vào chính nơi cái thực tại đang là ở nơi người đó. Cái chân lý là cái thực tại đang là ở nơi mỗi người, chống phải bất kỳ chỗ nào khác mà mình cần phải biết gì. Tất cả chúng ta ngồi ở đây đấy, thì mỗi người đều là đầy đủ chân lý hết. Cho nên khi ngài phải năng ngài giác ngộ đó, thì ngài nói một câu là hà thì từ tánh bụng từ cụ bức. Thì ra là cái từ tánh mình nghe nó khó hiểu, nhưng nó đơn giản là thì ra là ở nơi mình, ở nơi bản pháp, tất cả mọi sự đều đạt đầy đủ hết rồi. Tức là cái chân lý vốn là nó đạt đầy đủ, đã tròn vẹn hết rồi. Chứ không phải là cái chân lý là cái mà mình cố gắng. Thường thường ra một phương pháp đó, thì nó sinh ra một cái chuyện thế này. Khi ra một phương pháp thì nghĩ rằng là mình qua phương pháp đó mình sẽ tạo ra được cái thành quả. Nhưng mà không phải, thành quả là cái đã có sẵn hết. Thành quả là cái đã có sẵn, chứ thành quả không phải là cái mình tạo ra. Tất cả những gì mà mình có thể tạo ra thì đều là hư vọng, phàm sở hữu tướng giá trị hư vọng. Cái gì mà đã có sinh thì có gì. Và tất cả các pháp cũng đều là vô thường, là khổ, là vô ngã. Mà cái gì mà mình tạo tác được để tạo thành đó, thì đều là hữu vi. Thì hữu vi chính yếu là do mình tạo tác. Nó có hai loại hữu vi. Hữu vi tức là ví dụ như cái hoa này nó nhiều yếu tố mà hợp lại cũng gọi là hữu vi. Nhưng một cái hữu vi này là cái hữu vi của cái pháp tự nhiên bên ngoài. Còn cái chính yếu mà Đức Phật ngài nhấn mạnh vào cái hữu vi chính là cái mà tâm tạo tác của mình đó. Cái đắc ngã tướng của mình cứ khởi lên ham muốn rồi chấp thủ rồi hành động để tạo tác, và cái mục đích tạo tác là để trở thành một cái gì khác. Nhưng chân lý vốn nó không có trở thành, nó muôn đời là chân lý, cho nên đó, mình không thể tạo tác ra chân lý, mình không thể tu hành để tạo tác ra chân lý, mà toàn bộ sự tu tập của mình chính là để thấy ra chân lý thôi. Với quý vị nữa đây đều không phải là mình tạo tác ra chân lý, dù cho mình tạo tác ra được cái chân lý đó nó có hoàn hảo bao nhiêu đi nữa đó, thì nó cũng sẽ hư hoại. Cho dù là kim cương bất hoại đi nữa thì rồi cũng có ngày nó cũng hư hoại thôi. Cho nên là người ta mới nhầm lẫn một điều này, nhầm lẫn một điều mà có thể là bởi vì do là để cho người Phật tử là tinh tấn để tu hành, cho nên người ta thường hay đề cao những cái như là cái thường lạc ngã tịnh, thường thường đề cao như vậy. Khi đề cao như vậy á, đâm ra mình sẽ hiểu lầm, có thể là có cái thường là ngã tình, nhưng một cái thường là ngã tình là có, nó đã là có muôn đường, chẳng phải mình tạo ra được cái thường là ngã tình. Nếu cái mà mình tạo ra thường là ngã tình thì là mình bị rơi vào cái thừa kiến hay là lạc kiến hay là ngã kiến đó, là khác như vậy. Ví dụ như thế này, bây giờ mình tu tập được một cái trạng thái rất là an lạc, phải không? Nếu mình tu tập được một trạng thái rất an lạc thì lúc đó mình sẽ rơi vào tình trạng thế này, mình sẽ muốn nó thường. Thực ra không có cái gì thường cả, chỉ có muốn nó thường thôi, chứ thực ra không có cái gì thường cả, phải không? Nếu mà mình quan sát, mình chiêm nghiệm thực tiễn tất cả mọi trạng thái thì mình sẽ thấy rằng là không có trạng thái nào thường cả, tất cả trạng thái đều là vô thường. Có thể có cái không sinh không diệt, không thường không đoạn thì có, chứ không có cái thường, không có cái thường. Vì vậy cho nên khi mà mình tu tập được một trạng thái và mình muốn giữ cái trạng thái đó cho lâu dài, tức là mình đã kéo dài thời gian và mình xem đó là thường. Thường là ý muốn kéo dài thời gian mãi mãi, nhưng mà ý muốn kéo dài thời gian mãi mãi chỉ là ý muốn của bạn ngã thôi. Đó. Thứ hai là làm cái chữ lạc á, cái chữ lạc mà Đức Phật ngài dùng có thể là trong từ cực lạc, hay là trong từ mà tối thượng lạc, cái gì đó. Ví dụ Đức Phật ngài dùng cái từ trong tiếng Pali gọi là paramang sukhang, ví dụ như là santi paramang sukhang hay là nibbanang paramang sukhang, tức là tịch tình hay là niết bàn. Cái chữ paramang này đó, thường mình dùng chữ cực, tức là chữ tối thượng cũng cần, mà nó không lệ thuộc vào lạc hay khổ. Tức là cái lạc này nó vượt ngoài cái lạc, cho nên gọi là paramang. Tức là nó khác, cái para là khác, khác với cái lạc mà mình bị. Cho nên là có đôi lúc mình người ta dùng từ an lạc cũng hay đó. Nhưng, tức là bởi vì cái lạc này là cái an này là sanh tí, tức là tịch tình, an nhiên tự tại. Thì cái an nhiên tự tại đó thì nó không có lạc có khổ gì cả, đó. Lạc thì có sinh có diệt, khổ có sinh có diệt. Cho nên đó, cho dù có lạc cách mấy đó, thì cũng có sinh có diệt. Vì vậy cho nên đó, là nếu mà mình cố gắng giữ thường, mình cố gắng giữ lạc, mà khi mình đã cố gắng giữ thường giữ lạc thì đã có bản ngã trong mình, không? Tức là cái đó là của ta đã đạt được cái lạc này, ta đã đạt được cái thường này, và như vậy nó sẽ trở thành tà kiến. Trong khi đó, khi mình nói rằng là à, thực tài hiện tiền thực tánh chân đế, không có nghĩa nó là thường, không có nghĩa nó là lạc hay là ngã hay là tình. Cái tất cả cái vạn pháp á thì nó có, hồi nãy thầy có nói nó có hai loại, một loại là hữu vi tự nhiên thì cái đó nó là vô thường vô ngã, nhưng mà cái hữu vi mà mình tạo tác á thì nó có thêm một cái nữa, đó là cái khổ. Cho dù mình tạo tác ra cái lạc cái thường thì cũng khổ. Cái chữ khổ này á, cái chữ khổ mà trong Phật giáo mà Đức Phật ngài nói trong khổ đấy, cái khổ này nó cũng khác với cái nghĩa khổ và lạc mà mình nghĩ, cũng khác với cái khổ và lạc mà mình nghĩ. Bởi vì cái khổ và lạc đó nó là một cái cảm giác thực. Ví dụ như mình ăn cái gì đó mình thấy ngon thì mình thấy lạc, nhưng mà giả sử mình ăn bố nó cay quá, đắng quá thì mình thấy khổ. Cái khổ lạc đó là cái cảm giác thực,
sự thực ở đây tức là có gì xảy ra, có hiện tượng xảy ra
gọi là thực, chẳng phải thực có nghĩa là thực là vô đời, thực cũng có nghĩa là thường tồn mãi mãi, nhưng mà thường có nghĩa là nó có xảy ra, chẳng phải là mình nói cái gì cũng hiện là không có xảy ra đâu. Có cái hiện đó chính là cái tâm mình đó. Cái tâm mình mà khởi lên ảo tượng, tức là khi mà mình cho là phải là sẽ là đó, rồi mình cố gắng để mà thực hiện cái cho là phải là sẽ là đó, thì tức là mình đang sống trong huyễn, mình sống trong ảo, mình sống trong cái luân hồi sinh tử. Chứ thực ra tất cả mình ngồi đấy đó, là không có luân hồi sinh tử gì cả. Đừng có tưởng rằng là mình đang sống trong cái cõi luân hồi sinh tử, không có đâu. Mình không hề sống trong cõi luân hồi sinh tử. Chỉ có cái tâm của mình khởi lên cho là phải là sẽ là, rồi đeo níu vào đó, rồi tào tác lung tung như một giấc mộng đó. Thì cái đó mới là khổ thôi. Cái khổ đế là để nói cái đó. Cái khổ đế là nói cái mà mình cứ lăn xăng tào tác, dù là tào tác cái này hay cái kia, cái lạc, cái khổ gì đó, thì tất cả những cái tào tác đó đều là cái tào tác lăn xăng. Cái đó mới gọi là luân hồi sinh tử. Thế còn bây giờ mình ngồi đây mà tịch tình hoàn toàn, ai cũng ngồi tịch tình hoàn toàn, thật ra cái cõi này là cõi niết bàn. Cho nên thầy có nói câu thế này, nhiều người hiểu lầm và nói rằng là đạo Phật cho rằng là cuộc đời là bể khổ, nhưng mà thầy thấy là không phải cuộc đời là bể khổ. Đối với một người giác ngộ thì cuộc đời là thanh tịnh, bởi vì Đức Phật này nói là khi một người thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Cái mà mình thấy khổ chính là tại vì tâm mình không tịnh, tâm mình đồng, rồi tâm mình tào tác đủ thứ, rồi chính cái tào tác đó phát lại cho mình cái đau khổ. Chứ không có đau khổ, vốn nó không có đau khổ gì cả. Nhưng mà bởi vì khi mà Đức Phật này nói vô thường khổ vô ngã thì ngài không phải là nói cái cuộc đời này, mà ngài nói vô thường khổ vô ngã chính là cái lăng xăng tào tác cái bản ngã của mỗi người ấy. Bản ngã của mỗi người lăng xăng tào tác để muốn được thế này, muốn được thế kia, muốn tạo ra cái này, muốn tạo ra cái nào đó, cái đó mới là luân hồi sinh tử, mới là khổ đế. Mà cái khổ đế này là hoàn toàn mộng, không có thực. Cái khổ đế này nhưng mà thực thực là bởi vì sao? Bởi vì là mình cảm thấy đau khổ. Nhưng mà thực ra nếu mà mình quan sát chiêm nghiệm thực tế thực rõ để thấy ra đó, thì mình thấy rằng là đau khổ này không phải là trời đất tạo ra, không phải là cuộc đời này tạo ra, mà là chính bản thân mình tạo ra do tà kiến và tham ái, tức là do thấy sai sự thật và hành động không tốt, mà trở thành ra là chính mình thương là chính cái đau khổ. Thí dụ như bây giờ cái cột này nó đứng đây, thật ra nó cũng đau khổ, mà mình ngồi đây cũng chẳng đau khổ gì cả. Mình nổi dần lên mình đấm một cái thật mạnh, mình chừng nào thì tay mình đau chừng nào. Đại khái mình ví dụ cụ thể như vậy cho dễ hiểu. Thì thường là mình cứ tạo tác để mình tự đánh lại chính mình, từ rước cái khổ vào chính mình, mà cái khổ đó thực ra cũng là ở trong mộng thôi. Cho nên cái khổ đế này là nhận ra được cái khổ, mà thực ra cái khổ này là do cái ảo tượng lăng xăng tạo tác, chẳng có khổ gì cả. Cho dù người ta có chữa mình cũng chẳng có khổ gì hết. Còn nếu người ta có đánh mình á, thì chỉ có đau thôi, chẳng có khổ. Phải không? Có đau chứ đâu có khổ. Nhưng mà cái khổ đó, cái đau thì có. Phải không? Cái xúc chạm mà đau đó thì có. Nhưng mà khổ đó, thì lại là do mình cho là phải là sẽ là, cho nên mình mới khổ. Thế còn á, ví dụ như là thầy nhớ là ai nhắc chuyện thầy là có một cái người nào mà con có hiếu đó, rồi ông cha ông mới là đánh, thì hồi xưa giờ là đánh ông khóc, mà lần này đánh ông khóc, ông cha mới hỏi tại sao mà con lại khóc, nói bởi vì á, bởi vì hồi xưa đó con thấy là cha đánh con rồi, cha còn mạnh khỏe, còn bây giờ cha đánh con cũng đau nữa, cho nên là con thương cha cũng khóc đại khái là vậy.
Thế thì á, lẽ ra lúc mà cha còn trẻ là đau hơn á, mới đúng chứ, à, khổ hơn. Nhưng mà ông này có đau cho vô khổ, à,
có đau, à, cha biết là cha mình đánh mình nhưng mà dạy mình. Mình cờ dài mình cũng biết mình cha mình chết cho mình cha đánh cho nên là không có khổ, đau mà không có khổ. À.
Trong cuộc sống á, mình có rất nhiều cái, có thể có rất nhiều cái đau mà cái đau này cũng do mình thôi. cái đau đó cũng là do mình nữa. À. Nhưng mà cái khổ là cái chính là mình, là cái tàn tác của cái bản ngã. Mà cái mặt nam vốn nó là cái ta ảo tưởng không có được. Ví dụ như giả sử có người họ chết mình, mà nếu mà mình không có bản ngã gì cả, thì chỉ có âm thanh vào lỗ tai mình nghe là thôi, chứ đâu có gì đâu khổ. Giả sử như họ nói xấu mình, là tại vì mình có cái mặt ngã, mình cho rằng là mình tốt, mình cho rằng mình là thế này thế kia gì đó, cho là phải là thế này gì đó, cho nên đó, mình mới là phản ứng lại, à, cái bản ngã nó càng lớn như nào thì cái khổ nó càng nhiều như thế. Có cái đau mà không khổ, nhưng mà ngược lại có cái không đau mà khổ, đúng không? À, không đau gì hết, mà tự nhiên khổ. Ví dụ như là vợ ở nhà thấy chồng chưa về, thì chẳng có đau gì hết, mà thấy bọn chú thấy khổ. À, ví dụ như vậy. Hoặc là giả sử như mình thấy một cái người nào mà mình ghét, nhưng mới thấy họ cái là khổ rồi. Mà thực ra không hề đau chút nào hết, phải không? Thì thầy nói như vậy để mình thấy rằng là cái thế giới ảo tưởng mà mình tạo ra, cái thế giới đó chính là luân hồi sinh tử. Thế thực ra bản thân đời sống này không phải là luân hồi sinh tử, mà chính cái ảo tưởng đó mới tạo ra luân hồi sinh tử. À, thì sau khi mà thầy nói dài dài như vậy á, để rút lại là như vậy á, chân lý là gì? Là làm thế nào để thấy ra chân lý? Thì phải trình đó thôi. Đạo Phật thì phải trình đó thôi. Tất cả những cái từ mà giác ngộ, giải thoát đều có nghĩa là thấy ra sự thật. Thấy ra sự thật, mà thấy ra sự thật thì cũng còn đau khổ nữa, bởi vì tất cả những cái ảo tưởng, ảo giác nó biến đâu mất rồi, à, thì nó không còn đau khổ nữa. Cho nên mình gọi là giải thoát. Giải thoát đây chính là giải thoát ra khỏi cái, không phải là giải thoát ra khỏi cái gì cả, không hề giải thoát ra khỏi cái cuộc đời này cái gì cả. Mình thường hiểu là mình giải thoát ra khỏi người này, giải thoát ra khỏi người kia, giải thoát ra khỏi cuộc đời này. Ở đây thấy riêng mình muốn giải thoát ra khỏi cái chỗ này đi qua cái chỗ khác, cái điều này thì mình hiểu giải thoát ra người đó. Nhưng mà thực ra đó, cái giải thoát chính yếu đó là giải thoát ra chính mình, ra khỏi cái ảo tưởng của chính mình. Chính cái ảo tưởng đó tạo ra tất cả cái luân hồi sinh tử, cái phiền não khổ đau, chứ không phải là ai khác. Cho nên là giải thoát ra cái ta ảo tưởng, tạo ra cái tà kiến và tham ái. Từ cái tà kiến và tham ái đó, tức là vô minh ái dục, mà có ái thụ hữu, mà có ái thụ hữu tức là có sinh lạc tự, tức là có luân hồi sinh tử đó, có luân hồi sinh tử và có sầu bi khổ ưu não. Thật ra là rất đơn giản, phải không? Chứ không phải là phức tạp lắm. Đạo Phật cũng phải là phức tạp lắm, rõ ràng như vậy thôi. Vậy thì bây giờ có một người đến hỏi, có một người đến hỏi một vị thiền sư, à, thầy á, thì thầy đọc kinh đọc sách á, là thầy cứ thầy hay quên tên, không nhớ là vị nào nói người nào, nhưng mà nhớ cái chuyện. Ví dụ là còn vì có một người đến hỏi một vị thiền sư, à, xin thiền sư chỉ cho con đạo là gì. Vì thiền sư nói là vậy thì anh chỉ cho tôi coi cái gì không phải là đạo. À, tức là họ thì thiền sư là đạo là gì? Thì thiền sư họ là về cái gì không phải là đạo. Tức là mình cứ tưởng rằng đạo là một cái gì khác ngoài tất cả mọi cái mà chúng ta đang có đây, không phải. Thì đạo là một cái gì đó cao siêu màu nhiệm, nhưng mà cái đó là cái gì? Cái đó là ảo tưởng, phải không? Ngay cả khi mình nói đạo là gì, tức là đạo tưởng rồi, phải không? Thì thiền sư nói lại rất là đơn giản rồi đấy. Vậy thì chỉ cho ta cái gì không phải là đạo. Cho nên mới có câu là xuất mục vô phi thì đạo. Tức là cái gì mà mắt có thể thấy, tai có thể nghe, nói chung là tất cả mọi thứ, mọi sự, mọi vật đây, không có cái gì không phải là đạo. Chỉ có cái ta ảo tưởng là không phải đạo thôi, chứ còn tất cả mọi người là đạo hết. Cho nên nói là khi không còn cái ta ảo tưởng thì Đức Phật này nói là khi tâm thanh tịnh, khi thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Còn mình thấy mà không thanh tịnh là do mình không thanh tịnh, chẳng phải là do pháp không thanh tịnh. Khi mình thấy một điều gì đó mình bực mình thì không phải là do cái điều đó làm mình bực mình, mà chính mình khởi lên cái bản ngã, cái bản ngã của mình nó bực mình, chứ đâu không phải là cái điều gì bực mình hết. Phải. Vì vậy mà tất cả các pháp, tất cả các pháp kể cả bên trong bên ngoài đều là chân lý cả, đều là thanh tịnh hết. Tại mình chọn cái này là thanh tịnh, cái kia không thanh tịnh, cái này là lạc, cái kia không lạc, cái này là tốt, cái kia không tốt. Chính cái sự mà chọn lựa của mình nó mới tạo ra sự xung đột, tạo ra sự mâu thuẫn, và vì vậy mà tâm không bao giờ bình an. Không, tâm bao giờ bình an rồi. Thì khi ngài về cả hỏi ngài Đạt Ma xin tổ an cái tâm của con, thì tổ Đạt Ma nói đưa đấy, đưa cái tâm bất an đó ta an cho. Thì tổ Đạt Ma đã chiết ra một trường hợp rất là đơn giản. Mình á, mình bất an, mình cố gắng tìm một cái an, tức là mình tìm một cái ảo tưởng, phải không? Mình đang bất an, mình tìm một cái an, tức là mình đang tìm cái ảo tưởng, tìm một cái ảo tưởng mà do chính mình vẽ ra. Nhưng mà đơn giản là nếu biết nhìn lại vào chính cái bất an đó thì sẽ không có bất an. Bởi vì cái bất an là khi nào nó khởi lên muốn tạo tác, còn khi nó đã trở về không còn tạo tác thì tức là an. Không, đơn giản là vậy thôi. Ví dụ như bây giờ thế này, khi mình bất an, mình cứ muốn làm sao cho hết bất an, rồi tìm phương pháp này, tìm phương pháp nọ, làm sao mà hết cho nó, mà hết bất an. Thì chính cái tâm mà cứ khởi lên cái lăng xăng đó, muốn vừa muốn hết bất an, vừa muốn được an, mà bất an là cái mà đang có thực, đang thực, thì lại là mình muốn bỏ nó đi, không cần dòm tới. Còn cái mà an ấy, thì chưa có thực, thì mình đang vòng cầu, đúng không? Như vậy đó, mình không thể toàn vẹn với cái thực tại được. Tức là khi mà tổ Đạt Ma mà nói là đưa cái tâm để ta an cho đó, thì ngài nói đơn giản là trở về cái chính cái thời kỳ tính như ngươi đang là, vậy thôi. Tức là bây giờ ngươi đang như thế nào thì ngươi cứ tròn về thấy làm nó đi. Thì tổ về khả là hiện nay là tức, cho nên mình gọi là ngộ. Thực ra chỉ hiểu là dùng sai, tức là ngộ, dùng chữ ngộ là đúng rồi, chúng ta chỉ hiểu là lý trí. Còn đây là, nhưng mà mình tạm thời nói vậy cho nó dễ hiểu thôi, là tổ về khả là chữ này. Nhưng mà hồi xưa đó, thì hiểu ngay nó là sống. Sống ở đây có nghĩa là không có nói vậy, thì bây giờ ngài cho con cái phương pháp. Vậy thì xin tổ cho con cái phương pháp để con đi con hành. Không có nói như vậy, mà ngủ xong rồi là thôi. Thôi ở đây có nghĩa là biết rồi, biết rồi, cho nên bây giờ là cứ tự mình sống, sống tùy như thường pháp. Bây giờ cứ là biết rồi, là bây giờ mình cứ sống tùy như thường pháp.
Thật ra lúc đấy không phải là ngôn ngữ mà thầy đặt ra, nhưng mà thầy dịch ra tiếng Việt. Cái từ này là đúng trong kinh, nó gọi là tham ma lúc tham ma ta đi tâm đồ đi ra đi, tức là sống thuần pháp và tùy pháp. Tùy pháp tức là duyên, sống tùy duyên thuần pháp. Dịch ra có thể nói là chính xác là vậy, như vậy sống tùy duyên thuần pháp. Nhưng mà sống tùy duyên thuần pháp có nghĩa là không còn ảo tưởng nữa, đó. Thì cái đó mới tùy duyên thuần pháp được. Còn nếu ảo tưởng thì là lúc đó là mình tạo duyên phiền não.
Tại vì có người hỏi thầy là thế nào là tùy duyên thuần pháp. Nó tùy duyên thuần pháp có nghĩa là không tạo duyên thuần ngã. Mình đó thì tạo duyên thuần ngã. Tạo duyên thuần ngã là sao? Tức là mình đòi hỏi điều kiện nào đó mà mình thích hợp. Tôi tu nhưng mà phải có điều kiện thích hợp tôi mới tu được. Đó là tạo duyên. Và như vậy ấy, tức là theo ý mình. Tức là tu theo ý mình là phải cái này cái kia gì đó, để được cái này cái kia gì đó. Tức là thực ra là mình nói là tu, trên thực tế là mình đang là tạo duyên thuần đạo, chân phải tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên thuần pháp là bởi vì đã thấy tất cả các pháp đều là như thật. Cho nên bây giờ tùy theo hoàn cảnh, tùy theo tình huống, tùy theo môi trường, tùy theo cái sự việc xảy ra như thế nào thì mình thuần pháp lúc đó. Tùy duyên tức là tùy cái hoàn cảnh, còn thuần pháp đó là có hai cái. Cái thuần pháp này là rất quan trọng, bởi vì thuần pháp là có hai cái điều. Thứ nhất pháp là cái thời vì hình như nó là, đó là pháp. Thì nếu mình thấy được cái nguyên lý vận hành của pháp thì mình sẽ sống thuần với nguyên lý vận hành của pháp. Còn mình là mình phải theo ý mình. Thí dụ như mặt trời, mặt trăng đi theo cái quỹ đạo của nó, thì mình muốn việc bán kéo dài. Ví dụ vậy đó. Mình muốn buổi sáng kéo dài ra, hoặc nếu mình thích vụ thì mình muốn buổi đêm kéo dài ra. Tức là mình muốn theo ý mình, nhưng mà pháp thì nó vẫn vận hành theo kiểu của nó. Mà mình là muốn theo ý mình cho nên mình khổ, cho mặt trời thì nó cũng khổ. Mặt trời thì nó vẫn cứ xoay theo quỹ đạo của nó, hay là mặt trời của đất mình xoay theo quỹ đạo của mặt trời. Rồi mình thấy như vậy. Chứ còn á, không phải là ý mình. Mình là muốn tạo duyên, mình muốn theo bản ngã của mình, cho nên mình không tùy duyên thuần pháp được. Mà không tùy duyên thuần pháp là một phần là do mình không thấy pháp đúng như nó là, mình không có khả năng thấy pháp đúng như nó là. Vậy thì cái điều quan trọng mà mình cần đó là thấy pháp như nó là, chẳng phải là rèn luyện để đạt thành cái gì cả. Bởi vì tất cả các pháp nó đã là chân lý rồi, bây giờ mình chỉ có thấy thôi. Người giác ngộ là chỉ thấy ra chân lý đã có sẵn rồi, cho nên chỉ có giác ngộ thôi. Mà giác ngộ đó thì giải thoát ra khỏi những ảo tưởng của mình để thôi. Cho nên có giác ngộ giải thoát, nhưng mà không phải là giác ngộ giải thoát do tạo tác mà thật. Bây giờ trở lại là tất cả các tông phái có nhiều phương tiện, có nhiều phương pháp, có nhiều pháp môn khác nhau. Nhưng mà như hồi nãy giờ mình nói đó là cuối cùng là phải thấy ra được sự thật, thấy ra được chân lý. Phải không? Rồi thấy ra sự thật. Thì mặc dù là tất cả các tông phái khác nhau, nhưng mà có một cái chung mà thầy thường nói là cái chung đó chính là quy y Tam Bảo.
phải không? Ai cũng quy y Tam Bảo không? Yeah. Tông phái nào cũng quy y Tam Bảo cả, đúng không? Tức là nói chung là người nào mà nói là mình là Phật tử thì là có quy y Tam Bảo. Nhưng mà quy y Tam Bảo là hầu hết Phật tử là hiểu sai. Hiểu sai như thế là nói về quy y thì nói là tôi quy y hòa thượng này, tôi quy y hòa thượng kia, đó là sai đó. Là quy y Tam Bảo chứ đâu phải quy y hòa thượng. Đó là một. Thứ hai là tôi quy y tông phái này, tôi quy y pháp môn này, tức là tông phái này là tức là nói pháp môn đó. Tôi quy y pháp môn này. Như vậy cũng không phải. Bởi vì chân lý thì ở khắp mọi nơi. Chân lý không nằm trong tông phái mà chân lý nằm trên sự thật này. Tất cả sự thật mà mắt thấy tai nghe đó mới là sự thật. Cho tông phái không phải. Tông phái đó có thể là ngón tay chỉ cái sự thật đó, tức là cái phương tiện để chỉ sự thật đó, phương tiện kia để chỉ sự thật đó, mà không đúng thôi. Vì vậy cho nên mình không phải là nói là tông phái này sai, tông phái kia sai, nhưng mà không phải là mình quy y tông phái, mà là phải quy y cái sự thật mà tông phái nào cũng chỉ tới mới được. Bây giờ thầy nói Phật pháp tăng theo cái đức tính, tức là mình quy y đức tính của chư Phật, tức là người nào giác ngộ thành Phật cũng đều có những đức tính đó. Quy y Phật là quy y đức tính của chư Phật chứ cũng không phải là quy y chư Phật nữa, bởi vì chư Phật ở đâu mình đâu có thấy. Bây giờ mình quy y cũng như không thôi, bởi vì Phật ở đâu mình đâu có thấy. Kể cả Đức Phật Thích Ca là người có lịch sử, có sinh ra, có nhập diệt đàng hoàng, mà giờ quy y thì ngài cũng nhập diệt rồi mình đâu có thấy. Còn mình nói Phật A Di Đà thì ở trên cõi Tây Phương mình cũng đâu có thấy. Như vậy thì mình quy y như vậy cũng có chừng cũng bị rơi vào cái tà ảo tưởng, vẫn là ảo tưởng. Nhưng mà quy y Phật ở đây đó là quy y đức tính của chư Phật. Quy y pháp tức là quy y cái thực tánh chân đế của pháp, tức là sự thật của tất cả các pháp. Ví dụ như thế này là quy y pháp này, đơn giản như này. Ví dụ đây là cái bình hoa nó như này, mình ngồi mình cứ sao để cái hoa này to mình để lên trên chi vậy, sao để cái hoa này mình không để hoa đỏ mình để hoa vàng, còn cái hoa người ta hoa tím hoa đỏ thiếu gì mà sao cứ để hoa trắng. Tức là mình đang quy y bản ngã, quy y ảo tưởng, phải không? Lúc đó đang quy y bản ngã, quy y ảo tưởng. Còn bây giờ mình thấy cái bình hoa này như thế nào thì mình thấy như vậy, đó chính là quy y pháp. Tức là mình đã trở về được với thực tánh chân đế của tất cả các pháp. Một khi mà mình đã trở về được với thực tánh chân đế của một pháp đó, thì là cũng là trở về với thực tánh chân đế của vạn pháp luôn. Tại vì sao? Tại vì cái tâm nó đã trở về với cái thực, thì nó thấy tất cả đều thực, chẳng phải thấy cái này thực rồi nhìn qua cái kia là hết thực. Ví dụ thầy nhìn cái này thôi để vậy, nhưng mà nhìn qua cái này thì sao cũng được, lá nhiều quá. Cái này thì thấy được rồi, thầy này không có nghĩa gì. Còn qua đây thì nó phải là thế này, tại sao đây cũng thêm cái hoa nữa, chỉ có hai cái. Tức là luôn luôn là mình cứ đem cái ta vào đó. Cho nên á, mình không có quy y pháp. Đừng tự quy y pháp là quy y cái gì, mà là tất cả sự thật đều mình sẽ thấy đúng như thiệt. Thì đó chính là quy y pháp. Còn quy y tăng, quy y tăng á có bốn đức tính. Thứ nhất là Supatipanno, tức là thánh thiện. Thứ hai là
Ucchuppatipanno,
tức là chánh trực. Thứ ba là Nyayapatipanno, tức là đâu đó là rõ ràng, hay là một mực. Cái từ một mực ở đây có nghĩa rằng là cái gì mà nó đàng hoàng cái đó, Samyutipanno, tức là chân chính. Chân chính tức là cái người sống hoàn toàn thuộc pháp, tức là sống cũng còn sai pháp nữa, người đã thực sự tùy duyên thuộc pháp, thì như vậy mới gọi là tăng, chẳng phải là một vị thầy. Cái vị đó có thể thầy mình, ví dụ như cái vị đó có thể truyền tam quy ngũ giới cho mình, hay là giúp mình hiểu đạo ra, hay là mình có thể đến học pháp nói cái gì đó, thì đó là vị thầy thì được. Nhưng mà đó không phải là tam quy. Tam quy là quy y Phật pháp tăng. Nhưng bây giờ nói như vậy cũng chưa cụ thể. Sau khi các vị quy y rồi thì quý vị làm cái gì? Tam quy đó cụ thể là mình làm gì? Ví dụ như mình quy y ra rồi cái đó, thì mình làm gì để thể hiện cái tam quy đó? Tam quy là một hành động từng giây phút, chẳng phải là tam quy là quy y xong rồi đem cái bằng về cất cũng đủ rồi, là xong là mình là khi nào chết rồi đốt rồi là xuống dưới âm phủ cả lần. Nhận là nói có tam quy rồi là có quy y rồi là tôi phải cho lên. Như vậy bây giờ này, bây giờ mình nói là hồi nãy thầy có nói là quy y tam bảo, tức là quy y đức tính của chư Phật. Bây giờ Phật đó là có chín cái đức, ha, mình hãy đọc lắm. Ứng cúng chánh biến ti minh hạnh túc thiện thể thế gian dạ, mình đọc ngày nào cũng đọc kinh hoài nhưng mà không biết là gì, không biết nói cái gì. Arahant Samma Sambuddho. Arahant là thanh tịnh, là vô sinh. Tức là nếu tâm mình mà thanh tịnh vô sinh, bây giờ thấy cái hoa, tâm bậc thanh tịnh vô sinh. Ai chưa tâm bậc thanh tịnh vô sinh? Đánh đau, nhưng mà bậc thanh tịnh vô sinh không sinh ra cái khổ đế. Đó, đau nhưng mà không sinh ra khổ đế, ví dụ vậy. Thì đó, thì cái đức đó là cái đức thanh tịnh vô sinh. Để thầy mở ngọt một chút xíu ra. Khi mình nói là đức tính đó là đức tính của chư Phật, thực ra đó đức tính đó là đức tính của cái tánh biết ở ngay mỗi người. Tánh biết là mình nói chung từ chúng sanh có cái thức tánh là còn đã có tánh biết rồi. Nhưng mà cái tánh biết này đó vốn nó là thanh tịnh tánh sáng, nó chỉ cần tạo nghiệm qua cuộc sống mà nó vẫn thanh tịnh tánh sáng thì thành Phật, được không? Còn nếu như bây giờ cái tánh biết này nó muốn nó tại niệm, ví dụ như khi tại niệm thấy cái hoa này ấy, thì bị bạn ngạ xen vào, ảo tượng xen vào là che lấp đi, thì cái tính thanh tịnh trong sáng nó không còn thấy được nữa, mà lúc đó là cái bạn ngạ thấy, lúc đó là bạn ngạ thấy, không còn cái tánh biết thanh tịnh trong sáng lúc đó đó bị cướp công. Lại ra cái thấy đó là cái thấy của cái tánh biết, nhưng mà cái bản ngã đó nó nói là không, tôi biết, mà tôi biết với anh biết khác nhau cho nên cãi nhau. Chứ còn đó, nếu là tánh biết đó, thì không có cãi, vì cái tánh biết thì thấy pháp như thật cho nên không có cãi nhau. Nhưng mà là người này biết người kia biết khác nhau cho nên mới có cãi nhau, mới sinh ra là đối kháng, đối lập rồi đạo thủ đại khái như vậy. Thế thì cái thanh tịnh đó là cái cơ bản. Khi nói đến vị A-la-hán là nói về cái tâm thanh tịnh vô sinh. Còn khi nói Phật là nói đến cái tánh giác, cái tánh biết tông sáng. Nhưng mà thực ra hai tánh này nó phải đi với nhau chứ không thể tách ra được. Không có ai mà nói tôi thành Phật tôi chứ tôi không thành A-la-hán. Bởi vì thế là thành Phật tức là phải có A-la-hán, tức là phải có cái thanh tịnh ở trong đó. Cho nên Đức Phật được gọi là A-la-hán chánh đẳng giác. Khi nói A-la-hán chánh đẳng giác thực ra là còn nói thêm minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thường trị điều người thường phun thiên nhân sư Phật thế tôn. Nhưng mà cái đó là mình hiểu sao, khi mình hiểu cái đầu á là những cái sau mình sẽ hiểu ra liền. Thì cái đầu là thế này, thanh tịnh rồi,
thì cái thanh tịnh đó là cơ bản của tất cả sự giác ngộ, mà cơ bản của tịnh tâm, bởi vì không thanh tịnh thì không cách nào mà sáng suốt được, cho nên đó thanh tịnh là cơ bản. À, nhưng bây giờ có một số thì người ta nghĩ rằng là chỉ cần trở về với thanh tịnh đó là được, và khi trở về thanh tịnh mà họ lại biết thanh tịnh là cái từ tánh thanh tịnh, cho nên họ cố gắng tạo ra thanh tịnh thì cũng được. Nhớ cho cái điều đó, tức là tạo ra thanh tịnh là được, mà thanh tịnh là cái tánh vốn có sẵn của cái tánh biết. Nhưng mà ở tánh biết á, thì cái điều mà nổi bật nhất của tánh biết chính là cái mình có thể gọi là tánh giác. Giác ở đây tức là sáng suốt để thấy như chân như thật. Cái mà sáng suốt thấy như chân như Phật đó là Phật. À, cho nên mới nói rằng là thì pháp trù pháp vì chư Phật thường hiện tiền. Câu đó là có nghĩa gì? Tức là nếu mình thấy pháp đúng như nó là, tức là cái thấy đó chính là thấy của Phật. Trong kinh Pháp Hoa thì nói rằng là Phật khai thị để cho mọi người là ngồi nhập Phật trí kiến. Phật trí kiến tức là cái thấy biết trong sáng, trong sáng. Thì ở đây đó, sự trong sáng, sự sáng suốt của cái tâm đó, của tâm của mọi người đó, đó chính là Phật, tánh Phật. Cho nên quy y Phật có nghĩa là cái này, là cụ thể là hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, đó là quy y Phật. Hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt. Mà trong hàng ngày, trong hàng ngày một người Phật tử chân chính là cái người phải hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, thì gọi là quy y Phật. Nếu mình mà vừa quy y xong mà đi ra một cái gặp ai chuyện mình cái là nội nóng lên, là hành động nó đang suy nghĩ không sáng suốt nữa, tức là mất quy y rồi. Mất quy y rồi. Quy y là sao? Quy y tức là cái tâm mình phóng ra tham sân si, bây giờ nó trở về với cái sự sáng suốt, để nó hành động nói năng suy nghĩ một cách sáng suốt, thì đó là quy y Phật, đúng không? Như vậy quy y Phật là một hành động cụ thể, chứ không phải là quy y là một cái nghi lễ, mà là quy y Phật là bây giờ từ nay về sau mình hành động nói năng suy nghĩ gì cũng phải là sáng suốt. Bây giờ thầy cần uống nước, cầm cái ly lên uống thì cũng sáng suốt mà cầm cái ly lên uống, để xuống thì cũng phải sáng suốt mà để xuống, thì đó là hành động đó đang quy y Phật. Đi đứng nằm ngồi phải làm bất kỳ điều gì, làm tất cả mọi thứ nói năng suy nghĩ sáng suốt. Bây giờ sáng suốt là gì? Bây giờ trở lại cái hồi nãy, sáng suốt là gì? Sáng suốt tức là thấy sự việc như nó là. Còn nếu mình cho là phải là sai là hết sáng suốt. À, mình cho là phải là sai là hết sáng suốt rồi. Tức là ảo tưởng phát sinh lên rồi. Sáng suốt là cái thấy của tâm khi chưa bị che bởi cái bản ngã ảo tưởng. Mà lúc đầu thì luôn là sáng suốt. Lúc đầu nhìn là mới đầu là sáng suốt, phải không? Lúc đầu là sáng suốt. Khi quý vị nghe lúc đầu không biết là thầy có đánh chuông đâu, bỗng nhiên nghe thôi, hả? Khi nghe lúc đầu là hoàn toàn sáng suốt, nhưng sau đó khởi lên, thầy có ý gì đấy? Tại sao nữa tìm đánh chuông? À, tức là bắt đầu che lấp, cái ảo tưởng bắt đầu khởi lên che lấp. Cho nên Đức Phật này có nói một cái câu nói mà cực kỳ là lùng. Tức là ngài nói là quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sợ tri hay là kiến thức hay sợ đắc, hủy phần sáng của mình từ dạng đầu chính nó. Một câu nói rất là khó hiểu, nhưng mà thực ra là rất đơn giản. lại ra đánh tiếng chuông một cái thì chị nghe thôi, và tiếng chuông nó hết rồi thì thôi là hết. Nếu như mình nghe cái chuông sinh, tiếng chuông sinh rồi tiếng chuông diệt, cái nghe cũng có sinh có diệt, mà trong đó tâm vẫn là trong sáng đó, thì đó chính là quy y Phật đó. Lúc đó là đang quy y Phật đó. Tức là lúc đó là mình đã trở về với cái tâm mà vốn là thanh tịnh sáng suốt. Khi mình trở về được với cái bản tâm thanh tịnh sáng suốt đó thì mình sẽ thấy mọi sự mọi vật như thực, mà cái này mỗi người đều có hết, chẳng phải chỉ có Phật có đâu, ai cũng có hết, ai cũng có hoàn toàn bình đẳng, đều không thấy là do bị ảo tưởng che lấp nhiều hơn. Ai ít ảo tưởng che lấp thì thấy rõ hơn để hơn. Tức là ở những cái đồ mà quy y Phật nhiều hay ít, đồ quy y Phật nhiều hay ít trong đời sống hàng ngày của mình, phải không? À đó, đó là quy y Phật. Bây giờ thứ hai là quy y Pháp. Như hồi nãy thầy nói đó, quy y Pháp không phải là quy y pháp môn này, quy y theo cái phương pháp này, quy y theo cái tông phái kia, không phải. Pháp đã có sẵn ở nơi mình. À, giống như ngài người đang nói là hà trì từ tánh bộ từ cụ tụ, tức là pháp đã sẵn ở nơi mình hết, chứ không ở đâu hết. À, sinh tử cũng ở đây. À, cái mà đặt ngã khởi lên là sinh tử, mà không khởi lên thì biết làm vậy thôi. Chứ không phải là đi tìm ở đâu hết. Do đó đó mà sinh tử là hướng đi tìm cầu ảo tưởng, không? Tức là hướng ra tìm cầu cái chưa có, cái mình tự là cho là phải là sẽ là chứ chưa có. Cho nên á, quy y pháp là phải tự là với chính mình. Tại sao mà Đức Phật ngài lại nói là ngay nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp mà thấy cái chữ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác? Đơn giản có nghĩa là thế này: trở về tròn vẹn trong sáng với thân thọ tâm pháp. Tức là thân thọ tâm pháp của mình đang như thế nào, hay là mắt nhìn như thế nào, tai nghe như thế nào, khi trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại đó, đó chính là quy y pháp. À, còn mình đó là quy y ảo tượng ảo giác chân tại quy y pháp, phải không? Lẽ ra là mình trở về để thấy mình như là mình đang ngồi, đang đi, đang đứng, đó là thân. Hay là mình đang đau, hay là đang lạc, đang khổ gì đó thì mình chỉ thấy. Hay việc mình thấy là cái tâm đang, lúc đó tâm đang như thế nào thì mình thấy tâm như vậy, và sự tiếp xúc giữa thân tâm với pháp bên ngoài như thế nào thì mình thấy như vậy. Đó là quy y pháp. Tức là cái tâm thay vì là hướng ngoài để mà tìm cầu những cái này cái kia, mà mình cho là mình lý được là thế này thế kia, thì mình trở về để thấy ra cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi. Mà thấy ra là thấy ra cái gì? Thấy ra pháp là thấy ra cái gì? Thấy ra pháp đúng với cái thời gì tính như nó là. Tức là khi đi thì chỉ thấy đi như nó là, khi ngồi thì thấy ngồi như nó là, chứ không phải là đi nằm với ngồi như vậy để tìm kiếm một cái gì khác. Quy y pháp chính là trở về tịch tình. Trong cái chữ quy y pháp đó, là vì pháp vốn là tịch tình, tức là pháp vốn là hoàn toàn là tịch nhiên. À, cho nên mới có cái câu kệ nói rằng là chư pháp tùng bản lai, thường tùng tịch diệt tướng, xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề địa thường. Tức là những cái mà gió thổi rồi cây lung lay, hay là mây bay, hay là tất cả mọi thứ, tất cả mọi cái đó chính là các biểu hiện của pháp, đang biểu hiện cái sự vận hành chân thực của nó. Chỉ có mình mới là khởi lên vòng đồng, mới là cho là thế này thế kia thôi. Vì vậy cho nên quy y pháp chính là trở về lại cái sự lặng lẽ tự nhiên. À, trở về cái sự lặng lẽ tự nhiên, đó là quy y pháp. lặng lẽ tự nhiên ngay tại đây và bây giờ, chứ không phải lặng lẽ tự nhiên để kéo dài cái sự lặng lẽ tự nhiên đó. Hai cái đó khác nhau này. Cố gắng để giữ cho mình được yên lặng hoài mãi là sai. Chỉ cần lặng lẽ tự nhiên ngay nên lúc đi, ngay lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc mọi hoạt động đều lặng lẽ tự nhiên trong đó. Trong đó có hai cái từ mà tịch hình đó, nó có hai cái từ đó, tức là lặng lẽ và tịch nhiên hay là tự nhiên. Cái từ đó rất là quan trọng. Tự nhiên nó khác với cái mà ý nghĩa của mình. Mình quá đề cao ý nghĩa của mình cho nên mới cãi nhau với người khác. Còn cái mà tự nhiên ấy, thì nó là như vậy rồi thôi, chứ đâu có gì đâu mà cãi nhau. Đó. Nên thầy nói là cái cãi nhau là do cái hiệu ứng, thầy gọi là hiệu ứng cụ mì cụ sáng. Hiệu ứng cụ mì cụ sáng là thế này. Có hai cậu sinh viên, một người thì ở Huế, một người thì ở Sài Gòn, mà đi ra ngoài Hà Nội học trường đại học. Buổi sáng bây giờ là hai cậu mới ra đi mua đồ ăn sáng, tại đi học xa cho nên cũng có tiền nhiều, thì hai đứa mới nói bây giờ mình đi ra mua đồ ăn sáng. Mày ăn gì? À, ta ăn củ mì. Về nói thằng mấy củ sắn, về là yên tâm rồi, ra mua. Mà khi mua đó, thì tới đến cái bà đó thì thấy cái củ đó thì ai cũng mua củ đó hết. Thằng kia mới nói ủa sao lại hôm nay nói mua củ mì thôi nhưng mà mình mua củ sắn. Cái thằng kia lại nói là mua hôm nay mày nói mua củ sắn sao bây giờ mua củ mì. mà cái củ này thì cũng một củ rồi. Mà cụ sẵn một bề đó là hai cầu từ thấy khác nhau là qua cái chế định, qua cái khái niệm ở mọi người. Chứ còn á, cái cụ này thì cũng lấy lên một cụ thôi. Cái hai đứa cứ cãi nhau hoài, nó cãi nhau rồi. Cái bà bán cái bánh đó, ăn đi cười đó buồn. ăn đi cái đó buồn, nó thực tế đấy. Cái cụ mê của thắng thì cũng vậy đó.
Cho nên á, quy y pháp tức là trở về với cái thực. Trong 10 pháp ba la mật á, có một cái pháp ba la mật gọi là chân thực ba la mật. Sat-chit-parami là chân thực ba la mật. Tức là một người có thể sống tròn vẹn với pháp mà không hề khởi lên cái bản ngã mà cho là phải là sẽ là theo ý mình. Thì cái người đó, cái người như vậy đó gọi là đang tu tập cái chân thật ba la mật, tức là tu tập sự thật như nó là. Còn mình á thì mình bảo vệ ý kiến của mình hơn là sự thật. Cho nên á quy y bản ngã, hai cái bản ngã đó mới là cãi nhau. Còn cái thật á thì vẫn chỉ có một cái thật. Mà như vậy thì quy y pháp là sao? Quy y pháp là hành động, nói năng, suy nghĩ, bình tĩnh, hay lặng lẽ, hay tự tỉnh, tự nhiên, an nhiên. Đó là quy y pháp. Nói năng, hành động, suy nghĩ, lặng lẽ, tự nhiên, hay là đúng với cái nguyên lý của pháp. Tức là nói như pháp. Vẫn có nói, vẫn có suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ như pháp, nói năng như pháp, hành động như pháp, thì cái đó mới gọi là quy y pháp. Mà pháp á, thì Đức Phật Ngài nói rất rõ là cái này, quy y pháp không phải là quy y bên ngoài, mà là trở về với chính mình. Bởi vì Đức Phật Ngài nói là Sva kha to bhagavata dhammo, tức là pháp mà Đức Phật khai thị, thì sannicchiko là thấy ngay, Akaliko không qua thời gian, Ehipasiko là trở về mà thấy, Obanayiko là trên thực tại đó, Pachapanveridapovinuri là mỗi người từng thấy, mỗi người tường chứng. Thì bây giờ để thầy nói lại cái trình bày lại cái này nó dễ hơn chút, tức là phút trên đó, nhưng mà thầy trình bày lại dễ hơn chút là trở về mà thấy, Ehipasiko ngay trên thực tại đang làm, tức là ngay trên đi đứng nằm ngồi, ngay trên nói năng hành động suy nghĩ, ngay trên cái đang
là,
ngay trên thực tại đang làm đó, là thì gọi là upanayiko. Và hệ minh đại trở về là ehipasiko, ngay trên thực tại upanayiko. Thì sanghitiko là thế này. Thí dụ như thế này, bây giờ giả sử như bây giờ các vị đang ngồi, nhưng mà suy nghĩ cái chuyện không biết ở nhà mình có đóng cửa chưa, hay là nhà mình bây giờ con cái bước nó ăn chưa, hay làm gì đó, giả sử mình suy nghĩ cái chuyện gì bên ngoài đó. Bây giờ nếu mình trở về cái là mình đang thấy mình đang ngồi được, chẳng cần qua thời gian, cho nên mình nói là samvitiko là thấy ngay, akaliko là không qua thời gian. Vì vậy cho nên cái việc mà quy y pháp là một việc rất đơn giản, nhưng mà là cực kỳ khó khăn. Bởi vì sao? Bởi vì mình quá nhiều ảo tưởng, cho nên không trở về được với cái thực tại như nó là. Không trở về được với thực tại như nó là. Quy y pháp rất là khó. Nhưng mà thực ra quy y pháp là dễ nhất. Còn mình, nếu mình theo một phương pháp để tu tập thì còn phải mất thời gian, tức là có thời gian, phải không? Không phải thấy ngay, bởi vì mình mới tu tập mình chưa thấy. Còn bên này đó là pháp mà đúng nghĩa đó, là ehipasiko trở về mà thấy, upanayiko là ngay nơi thực tại đang là, sambhitiko thì thấy ngay, akaliko là không qua thời gian, và tất chắc tăng về đi tập vô cái như thế là mỗi người từ chính lấy cái pháp chân thực đó. Bây giờ thứ ba là quy y tăng. Như vậy là nhắc lại quy y pháp, tức là trở về với cái tâm định tịch, hay là trầm tịch, hay là lặng lẽ tự nhiên để mà hành động như pháp, nói năng như pháp, suy nghĩ như pháp. Chẳng phải là tự nhiên là im, không có hành động nói năng suy nghĩ gì cả, bởi vì lúc đó mình vẫn đang làm, mình vẫn đang làm, mình vẫn đang nói chuyện, nhưng mà mình vẫn là cái thấy vẫn là cái tâm đó, nó vẫn là lặng lẽ tự nhiên, thì mới thấy được tất cả mọi cái hoạt động của mình đang hoạt động. Thứ ba đó là quy y tăng. Với một hành động mà mình gọi là thánh thiền, hay là hiền thiền, chánh trực, minh bạch và chân chính, là cái hành động mà thầy gọi tướng một cái tướng nó dễ nhớ, đó là trong lành. Tức là một hành động nói năng suy nghĩ trong lành, hành động nói năng suy nghĩ trong lành, đó là quy y tâm. Thế nào là hành động nói năng suy nghĩ trong lành? Nguyên lý thì đơn giản thôi, là hành động không hại mình hại người. Tức là mình làm một cái điều gì mà không hại mình hại người thì đó là hành động trong lành, lời nói trong lành, suy nghĩ trong lành, đơn giản là vậy đó. Cái hại mình hại người đó là nó thường lực, nó đi đôi với nhau. Ví dụ giờ một cái người nào đó họ giận mình, cái mình nội sân lên, ví dụ vậy, thì khi mình nội sân lên á, thì lúc đó là hành động nói năng suy nghĩ của mình á, hại mình mà hại người luôn đó. Nội sân lên bây giờ tự thiêu đốt mình, mà nội sân lên đó là làm người ta bực tức, làm khó dễ người ta, thì tức là cái hành động đó chính là hành động mà hại mình hại người. Cho nên là quý y tăng đơn giản là làm việc gì, hay là nói điều gì, hay là suy nghĩ như thế nào mà không có hại mình hại người, thì đó là quý y tăng. Vì vậy cho nên quý y tăng á, tức là hành động nói năng suy nghĩ trong lành. Và bây giờ thầy nhắc lại là quý y tăng bảo, bây giờ tu theo pháp môn gì không biết, nhưng mà ai cũng phải quy y tam bảo là cái chính. Mà quy y tam bảo đó thì bây giờ tu cái gì thì tu, nhưng mà hành động nó nâng suy nghĩ phải sáng suốt, phải không? Bây giờ tu pháp môn gì cũng thì có thể tu, nhưng mà cái hành động nói năng suy nghĩ là bình tĩnh, và hành động nói năng suy nghĩ tâm lành, thì khi mà mình sáng suốt bình tĩnh tâm lành, chính là ba cái đức tính mà sáng suốt bình tĩnh tâm lành đó, chính là ba cái đức tính của cái tánh biết vốn là tâm sáng. Cái tánh biết đó vốn nó sẵn có, nó vốn nó có sẵn có cái đức tính này, rồi có từ cái đức tính mà thanh tịnh mà sáng suốt này đó, thì bây giờ mình thấy là Phật pháp tăng cả ba cái đó mà hợp lại đó, ba cái hợp lại chứ không phải là riêng, thực ra là không riêng, bởi vì sáng suốt bình tĩnh trong mình chính là Phật pháp tăng, đó là cái đức tính mà sẵn có ở nơi cái tánh biết của mỗi người. Mà tôi nhắc lại là cái tánh biết này là bình đẳng, bình đẳng, cho nên người nào thành Phật cũng giống nhau, bởi vì nó cũng sẽ do cái công đức tu luyện mà có. Cái là chân giác vô công, tức là giác ngộ là không có công lao gì cả, giác ngộ không có công lao gì cả. Ví dụ như một người là nghiện rượu, bây giờ bỏ rượu rồi cho là nó có công lao, thực ra là không uống rượu thì khỏi đi rượu nó tối buộc mình thôi, không? Cho nên là Phật pháp á, thật ra tất cả Phật pháp á là để mở các cái tối buộc thôi, tối buộc của năm cái tiền cái, tối buộc của mười kiếp sử, tối buộc của thập nhị nhân duyên, tối buộc của ngũ uống, mà nói chung là tất cả những cái đó đều là cái tai ảo tương dừng đấy hết. Cho nên đó, có một cái chung nữa, có một cái nguyên lý chung của tất cả các tâm pháp nữa, thứ nhất là Phật pháp tăng. Nhưng mà chính Phật pháp tăng đó, mà biểu hiện dưới ba đức tính sáng suốt định tịnh tăng lên đó, thì đó cũng chính là giới định tuệ. Sáng suốt là tuệ, định tịnh là định, tăng lên là giới. Bây giờ về giới này, bây giờ chúng ta phân tích về giới. Bây giờ ai biết giới là gì? Thực ra nó có hai loại giới. Một loại giới là giới chế định tạm thời, tức là do người này làm sai thì đặt ra là không nên làm như vậy. Mà người này sai cái này thì nói là không nên làm cái này, người kia sai cái khác thì nói không nên làm cái khác. Tức là không nên làm cái mà chủ yếu là hại mình hại người đó. Và tất cả các cái giới để nói về hành động và nói năng, tức là để biểu hiện qua hành động và nói năng mà hại mình hại người thì đều không làm. Như vậy á, giới đồng nghĩa với tự do. Mình nói là nói thôi tôi chưa giữ giới được, bởi vì tôi giữ giới là nó ràng buộc tôi giữ cũng được. Giới không hề ràng buộc, ai hiểu giới là ràng buộc đó là một sai lầm rất là lớn, mà cứ nghĩ rằng là thôi tôi chưa quy y bởi vì sợ giới ràng buộc. Giới không hề có ràng buộc, bởi vì chữ giới đó có nghĩa là giải thoát, biệt giải thoát thu thúc giới, tức là mỗi cái giới là mỗi giải thoát. Giải thoát là đồng nghĩa với tự do. Tự do đích thực không phải là tự do phóng túng nào khác, tự do đích thực thì giới đồng nghĩa với tự do đích thực. Giới là tự do, là giải thoát. Nhưng mà có một điều rất là ít ai để ý, đó là giới là dễ nhất, không có cái gì mà dễ hơn nổi. Tại vì sao? Tại vì giới là không có làm gì cả. Bất kỳ làm một việc gì cũng đều khó khăn, dù việc nhỏ việc lớn thì cũng có cái khó nhỏ khó lớn, nhưng mà giới đó thì lại là không làm gì cả, cho nên quá dễ. Nhưng mà người ta nói giới khó quá cho nên không có, thì chưa tu, bởi vì giới khó quá.
không phải là giới khó, mà là bản thân cái vô minh ái dục của mình làm khó, chứ không phải là giới khó. Bởi vì không sát thân, tức là không có sát thân gì cả, là mình khó, sát thân mới khó chứ, phải không? Sát thân mới khó chứ, phải tìm cách để giết, phải làm thế nào mới giết được. Cho nên sát thân là cực kỳ khó. Trộm cắp cũng là đâu có dễ, nếu mà trộm cắp thì cứ to tay là thấy lấy của anh ta một cách dễ dàng, đâu có dễ. Muốn đi ăn trộm rất là khó. Như vậy mình thấy là thật ra không ăn trộm nó dễ hơn nhiều. Không ăn trộm mình đâu có làm gì đâu, phải không? Ăn trộm nó khó. Không sát thân, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, tức là không làm gì. Mà đó là giới năm ngũ giới đó. Chứ bây giờ giới gì cũng vậy hết đó. Bây giờ tùy theo mấy năm giới cũng vậy hết, cũng đều không hết, tức là khỏe lắm. Nhược giới là rất khỏe, bởi vì không có làm gì hết. Nhưng mà cái khó không phải là giới, phải không? Cái khó không phải là giới, mà khó là ở cái chỗ muốn sát sanh, cho nên bỏ sát sanh không được. Muốn trộm cắp cho nên bỏ trộm cắp không được. Mà cái muốn đó mới khó nhé. Muốn ăn trộm phải về nửa đêm mới là phải đi đứng lén, rất là khó. Trong khi là không ăn trộm ngồi ở nhà rất khỏe và tự do, đúng không? Đúng là không sát sanh, không trộm cắp, không phải nên là tự do giải thoát. Mà nói là giới là ràng buộc, đỡ có ràng buộc, giới không hề ràng buộc. Chính cái tham ái, cái tà kiến của mình mới là ràng buộc, đúng không? Mình hiểu ngược, mình nói giới ràng buộc, thật ra là chính cái tham lam sân hận si mê đó mới là ràng buộc mình. À, cho nên á, cái giới á là nó để mà không có tạo tác những cái điều mà hại mình hại người, đơn giản là vậy. Thế tự mình là không biết cái nào hại mình hại người, cho nên Đức Phật này phải tạm thời nói là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, cũng không được. Nhưng khi một cái người mà đã biết hiểu được giới thì là không còn là ngũ giới nữa, mà vô số giới. Làm bất kỳ điều gì mà không hại mình hại người là giới. Mà hại mình hại người là làm, chứ còn không hại mình hại người là không làm, cũng vẫn là không làm, phải không? À, nhưng mà để hiểu giới thêm nữa đó, thì nó có hai loại giới, đó là giới chế định. Chế định là tạm thời. Ví dụ giả sử mình sinh ra hai đứa con mà đứa nào nó cũng là ngoan hết trơn, thì mình đâu có nói giới chứ, đâu có nói là phải con đừng có làm cái này, con đừng có làm cái kia làm chứ, phải không? Không có. Nhưng mà tại vì cái đứa này nó làm sai cái này nói con đừng làm cái này, đứa kia nó sai cái khác thì nó đừng làm cái khác. Bây giờ mình tập trung giới lại nó thành nhiều, cho nên mình phải giữ hết. Mà thực ra có cái mình đâu cần giữ, tại mình đâu có làm cái đó đâu giữ, không có làm cái đó sao giữ. Nhưng mà chỉ khi nào mà mình định là làm một điều gì đó, ví dụ như sát sanh hay trộm cắp chẳng hạn, thì khi đó mới không làm, tức là giới. Định làm mà không làm nữa là giới, mà định làm thì mệt, còn không làm nữa là nó khỏe, nó tự do giải thoát, phải không? Thì nó dễ hơn. Nhưng mà mình nói là thích khó chứ không thích dễ. Như vậy á, giới có mấy giai đoạn: giới chế định và cái giới thứ hai là giới tự tánh, tức là từ trong cái tánh biết đó, nó đã vốn sáng suốt được cái trong lành rồi. Mà sáng suốt tức là tuệ, định vị tức là định, và trong lành tức là giới đó. Thì bây giờ thầy nói cho nó dễ hiểu hơn chút xíu là thế này. Thứ nhất đó, ở cái giai đoạn mà thấp nhất ấy, thì giới là cấm đoán, cấm đoán gì nữa, con không được làm điều này, con không được làm điều kia, thì là cấm đoán. Nhưng mà hai đứa đó thì một đứa cấm đoán, còn một đứa bên này nó không làm, nó không làm mấy điều đó, thì giới là nghiệp thứ hai là ngăn ngừa. Tức là chị ngăn ngừa này nó chưa làm nhưng mà ngăn ngừa thôi, còn này làm rồi thì mình cấm đoán. Nhưng mà đó không phải là ý nghĩa thực sự của giới. Giai đoạn thứ ba đó, giới là điều học, cho nên chuyện giới mà thường thường khi mà cho giới đó là ví dụ như là ta na chi pa ta ve ra ma ni sikha pa đăng samariya ni sikha pa đăng, tức là điều học, tức là con chấp nhận cái điều không sát sanh, làm cái điều để con học hỏi về hành động và nói năng của mình. Tức là qua cái này, qua cái điều này là cái điều để mình học ra về chuyện sát sanh. Thực ra chính ra cao lên một bậc nữa thì giới không phải là cấm đoán, không phải là ngăn ngừa nữa, mà là điều học. Ví dụ như khi hai đứa con đó nó lớn lên rồi, đứa nào cũng ý thức rồi, thì bây giờ mình không có nói con không được đi ra đường là 10 giờ tới nữa, mà lúc đó 12 giờ đêm nó đi không cứ được, không sao hết đấy. Bởi vì lúc đó nó ý thức được rồi, nó biết là khi nào đi được, khi nào không đi được. Điều học là gì? Điều học là để mình thấy ra qua cái điều này, qua cái hành động nói năng này, mình thấy được điều gì sai, điều gì đúng, điều gì thiện, điều gì bất thiện, điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Tức là cái điều gì ấy, thì lời mình lời người, còn điều gì ấy, thì hại mình hại mình. Giới là học qua cái hành động và nói năng của mình, xem sự hành động nào nó cái nói năng nào là hại mình hại người, còn cái hành động nói năng nào là không hại mình hại người, thì đó là giới, có nghĩa là điều học, xích pha pha đăng. Khi mà mình đã học được rồi đó, khi một cái người mà đã biết là lúc nào nên ra đường, lúc nào không nên ra đường, giả sử đứa con nó lớn lên rồi, bây giờ nó bắt đầu là ai rồi mình không nên ra đường như vậy, lúc này thì ra đường được, lúc nào đó giả sử như vậy, thế là nó biết rồi đó, tức là qua cái điều đó nó học ra được cái nào nên làm, cái nào không nên làm, thì lúc đó giới nó cao hơn lên một bậc nữa, đó là giới là sự thần trọng. Nó chỉ cần thần trọng là được không? Chỉ cần thần trọng trong nói năng và hành động là được không? Tức là nó bây giờ không phải là tôi dự là bởi vì tôi bị cấm đoán, không phải vậy, mà là tôi dự là bởi vì hành động nói, khi hành động nói năng thần trọng, đừng có hành động nói năng mà lỡ làm cho người ta buồn phiền. Đó. Hay là cái hành động nói năng nó làm cho mình đó là nội sân lên chẳng hạn như vậy, thì cái đó là giới là sự thần trọng. Khi mà một người mà đã có thần trọng, có hành động nói năng, thì người đó bắt đầu đó, tức là cái giới là bên ngoài, bắt đầu đi sâu vào cái tinh tế của nội tâm, cho nên đó, lúc đó đó lên cao một bậc nữa thì giới là sự tinh tế, tức là một người hành động nói năng tinh tế, thì cái sự tinh tế đó chính là giới. Bây giờ không cần biết giới gì hết, có thể là một vị hòa thượng có thể quên hết, không còn nhớ giới gì hết, nhưng bây giờ không có sai giới nào hết, bởi vì hành động của vị đó là rất là tế nhị, rất là tinh tế, thấy không? Từ cái tinh tế đó là bây giờ trở thành vô lượng giới, nó không còn là giới năm giới, mười giới nữa, mà hết bất kỳ cái điều gì dù nhỏ dù lớn mà điều đó ngày mình ngày người nó cũng làm đó. Cho nên giới trở nên là tinh tế, và khi mà đạt tinh tế như vậy rồi đó thì giới mới đạt đến cái chỗ mà hồi nãy quý vị tăng đó, tức là trong lành, thì lúc đó mới gọi là giới trong lành. Và ba cái cái mà giới định tuệ này cũng chính là qua giới định tuệ này, tức là giới định tuệ đó, để mà bắt đầu là giới định tuệ chế định, để dần dần trở về với cái giới định tuệ tự tánh. Mà giới định tuệ tự tánh thì lại là chính là đức tính của Phật. của Pháp, của Tăng luôn. Như vậy cho nên nó mới là chính cái thể hiện giới định tuệ này cũng là cách thể hiện cái quy y Phật Pháp Tăng. Nhưng mà thầy nói rõ từng cái là từng cái bước để mình thấy là đừng có dừng lại ở cái chỗ, ví dụ như mình đôi lúc mình quá chấp với cái hình thức, thấy người ta làm cái gì sai cái là mình nội thân lên đường thì không được, là bởi vì mình quá chấp với. Đôi lúc người ta làm như vậy nhưng mà trong thâm tâm người ta lại rất rõ người ta không sai. Mình là cứ bên ngoài là mình cứ thấy là mình cứ to sai là mình phê phán cái gì vậy.
Thì bây giờ là hết giờ rồi. Là chúng ta đã chia sẻ về Pháp trong 2 tiếng đồng hồ. Chiều nay đó thì có thể tất cả mọi người đều có thể đặt câu hỏi, là nêu lên câu hỏi. Và quý ra đấy thì cũng là cuối cùng là để đưa tới cái trường, để đưa tới cái là thực sự khi mình sống trong đời sống này làm thế nào mà có thể thể hiện được cái giới định tuệ, để thể hiện được cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành trong đời sống để mình có thể giác ngộ lại không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời thầy ngồi xuống.